làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Chúa sẽ lo toan qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Giờ bạn gặp ra hơn chốn chứa Chúa lo liệu cho con, bạn cần giữa nương trong cánh yêu đàng, nhờ Chúa lo liệu bao an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan trong mỗi
Chúa lo liệu bao.
Trước, chúng ta đã nói về quyền năng Đức Thánh Linh thể hiện trong sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay trong biến cố ngôi lời nhập thể, đã có sự tham dự của Đức Thánh Linh theo như sứ điệp Đức Chúa Trời sai thiên sứ truyền cho trinh nữ Mary về sự kiện thai nghén Chúa Cứu Thế, ghi trong Phúc âm Luca chương 1 câu 35. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể nhận ra tác động của Đức Thánh Linh trong nhân tánh Chúa như ghi trong Luca chương 2, câu 40, câu 52, khi Chúa Giê-xu lớn lên tăng trưởng mạnh mẽ khôn ngoan. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Khi Chúa Giê-xu khởi đầu sứ vụ, răng là người tiền hô đã công bố Ngài là đấng làm báp tem bằng Đức Thánh Linh. Phúc âm Ma-thiêu chương 3 câu 11 ghi lời chứng của răng chi tiết hơn. Về phần ta lấy nước làm phép báp tem cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Khi Chúa Giê-xu đến để răng làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh, Đức Thánh Linh đã dùng biểu tượng chim bồ câu đáp đậu trên Ngài, và Đức Chúa Trời cũng từ trời công bố và xác chứng Giê-xu là con yêu dấu, đẹp lòng cha hoàn toàn. Từ đó, trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, giảng dạy, tiên tri, khu trừ ma quỷ, làm phép lạ đều có sự hỗ trợ của Đức Thánh Linh. Phúc âm Giăng chương 3 câu 34 cho thấy khía cạnh này. Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thì giao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh, dù nhập thể thành người, nhưng Chúa Giê-xu vốn là ngôi lời, vẫn có đầy đủ các thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ngài đã tự nguyện chấp nhận mọi giới hạn trong nhân tánh và tùy thuộc quyền năng Đức Thánh Linh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 9, sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô mở lòng cứu giúp tôi con Chúa tại hội thánh Giê-ru-sa-lem đang cùng túng. Ông dùng gương mẫu Chúa Giê-xu bảo rằng, vì anh em biết ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài vốn giàu, vì anh em mà làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Tất nhiên, gương mẫu này của Chúa không chỉ giới hạn vào sự giúp đỡ vật chất tạm thời, nhưng còn đưa ra nguyên tắc thiêng liêng nền tảng trong sự nhập thể của Chúa Cứu Thế. Ngài là ngôi lời, đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời là Cha. Ngài có đầy đủ các thuộc tính của Đức Chúa Trời, toàn tri, toàn năng, toàn tại, vĩnh hằng. Nhưng từ khi nhập thể, làm người, Ngài đã chấp nhận mọi giới hạn, không vận dụng thần tánh trong ngôi lời, mà hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Thánh Linh để thi hành sứ vụ trên đất. Chính trong tinh thần tự hạ và tự nguyện chấp nhận mọi giới hạn đó, Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường để môn đồ Ngài chỉ là loài người, cũng có thể trở nên giàu có sung mãn ơn và quyền Đức Thánh Linh để thi hành sứ vụ và mạng lệnh Ngài giao phó. Như chúng ta đã biết, sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu giữ vị trí then chốt trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng ta rút ra được những chân lý và giáo lý cứu rỗi nền tảng. Tuy nhiên, điều chúng ta cần tìm hiểu là Đức Thánh Linh đã hỗ trợ Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào trong những khổ nạn Ngài chịu. Nếu Đức Thánh Linh đã đứng chung với Chúa Cứu Thế trong mọi sứ vụ của Ngài trên đất, giảng dạy, tiên tri, làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, thì chúng ta chắc rằng trong mọi nỗi thương khó Chúa cứu thế chịu cũng đều có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Lời tiên tri trong Ê-sai 53 do Đức Thánh Linh cảm thúc tiên tri Ê-sai viết ra cho thấy chính Đức Thánh Linh đã báo trước từng chi tiết khổ nạn Chúa cứu thế phải chấp nhận trải qua trong nhân tánh. Ê-sai 53 câu 3 đến câu 6 ghi như sau: Người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chết trên người. Đó là Ê-sai chương 53, câu 3 đến câu 6. Có thể nói sự thương khó của Chúa cứu thế là chủ đề gần như vô tận, không bao giờ có thể khai triển hết, và cũng từ đó lưu xuất ra vô số chân lý quý giá và giáo lý nền tảng cho sự cứu rỗi. Mối liên hệ của Đức Thánh Linh vào sự thương khó của Chúa cứu thế là chủ đề ít được nhắc đến, trong khi Đức Thánh Linh lại thực sự có sứ vụ rất quan trọng đối với cơ đốc nhân trong khổ nạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vai trò của Đức Thánh Linh trong khổ nạn cũng như trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Trước hết, chúng ta nói về sứ vụ của Đức Thánh Linh trong mọi nỗi khổ nạn trong đời sống Chúa cứu thế. Làm thành nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53 chương 3, Chúa cứu thế là thống khổ nhân, từng bị khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ người ta che mặt không thèm nhìn. Vì thế, sứ vụ của Đức Thánh Linh là bảo dưỡng, tăng sức mạnh cho Ngài. Đối diện với cuộc chiến cám dỗ, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh đã thôi thúc Ngài vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Trong thời gian đó, có các thiên sứ đến hỗ trợ Ngài, theo Phúc âm Mác chương 1 câu 12-13. Luca cho biết Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh sau khi chịu báp têm và được quyền phép Đức Thánh Linh sau 40 ngày bị ma quỷ cám dỗ. Luca viết trong Phúc âm Luca chương 4 câu 1 câu 2 câu 14 đến câu 15 như sau: Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về Ga-li-lê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ xung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đó là Phúc âm Luca chương 4 câu 1 câu 2, câu 14 và câu 15. Những phần Kinh Thánh trên giúp chúng ta có thể kết luận rằng trong suốt thời gian Chúa Giê-xu bị ma quỷ tấn công, thử thách, cám dỗ, Đức Thánh Linh đã sát cánh trợ giúp Ngài. Để có kết luận này, chúng ta có thể suy đoán dựa trên hai cơ sở sau. Thứ nhất, do tính chất hiệp một của Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mối quan hệ giúp đỡ hỗ tương là điều phải có. Tuy nhiên, khái niệm này thật ra cũng không cần thiết vì cả ba ngôi đều tự do vận dụng thuộc tánh toàn năng. Và khi ngôi hai tự nguyện từ bỏ chính Ngài, không vận dụng một số thuộc tánh trong một thời gian, thì hai ngôi kia chắc chắn không thể không hỗ trợ. Suy luận thứ hai rút ra từ sứ vụ đa diện phong phú của Đấng An Ủi là Đức Thánh Linh đối với cơ đốc nhân trong những ngày sống trên trần gian. Đức Thánh Linh luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ, an ủi các thánh đồ trong hoạn nạn, lo buồn, đồng thời bày tỏ cho họ chân lý về Đức Chúa Trời, theo Phúc âm Giăng chương 14 câu 26, chương 15 câu 26. Chúng ta có thể kết luận rằng Đức Thánh Linh thường xuyên liên tục hỗ trợ Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh hướng dẫn, thêm sức, an ủi, nâng đỡ Chúa Giê-xu suốt hành trình trải qua mọi cám dỗ, hoạn nạn, thử thách từ đầu đến cuối. Tất cả những khổ nạn đó giống như các dòng chảy nhập chung, tuôn đổ trên Ngài và trên sứ vụ của Ngài, và phần lớn những khổ nạn Ngài phải chịu là vì những đau thương khốn khổ của chúng ta. Đây là những điều Đức Chúa Trời đã tuyên hứa cho Chúa cứu thế Giê-xu và Ngài vui lòng chấp nhận như tiên báo trong Ê-sai chương 1, câu 7, câu 8, chương 42, câu 4, câu 6, chương 49, câu 5, câu 8. Bây giờ chúng ta nói đến mối liên hệ của Đức Thánh Linh với những khổ nạn của Chúa cứu thế trong sự chết. Chức giả thư Hy Bá cho biết trong cái chết, Chúa cứu thế nhờ Đức Thánh Linh đã phó dâng chính Ngài cho Đức Chúa Trời, như ghi trong Hy Bá chương 9 câu 14. Huống chi huyết của Chúa cứu thế là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Cho dù có một số khúc mắc giải kinh trong câu kinh thánh trên, nhưng khi dựa vào hướng chung của kinh thánh về sứ vụ của Đức Thánh Linh, chúng ta thấy sứ vụ này có tính cách đi trước hay chuẩn bị cho sự thương khó và thập tự giá của Chúa cứu thế. Chúng ta có thể thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trong toàn bộ tiến trình nhập thể dẫn đến thập tự giá. Như Chúa cứu thế đã được Đức Thánh Linh bảo toàn trong tiến trình sự sống, thì Ngài cũng được bảo toàn trong tiến trình sự chết. Qua những giờ vô cùng khó khăn và đau thương trong vườn Gethsemane và trong tất cả những khoảnh khắc quyết định dẫn đến thập tự giá, Đức Thánh Linh đã trung tín tận tình hỗ trợ Chúa cứu thế. Tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi, đã được kỹ thuật trong Phúc âm Ma-thiêu chương 27 câu 46, làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi Thiên 22 câu 1. Chính trong tinh thần tự hạ và tự nguyện chấp nhận mọi giới hạn đó, Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường, có thể đây là khoảnh khắc duy nhất Đức Thánh Linh ngưng sứ vụ hỗ trợ Chúa cứu thế, mà không thay đổi sự kiện Ngài nhờ Thánh Linh phó mình cho Đức Chúa Trời. Dù Đức Thánh Linh có thể giúp đỡ Chúa cứu thế trong quyết định của Ngài và hoàn thành ý định đời đời của Đức Chúa Trời trong việc đi con đường đưa đến thập tự giá, thì chỉ một mình Chúa cứu thế có thể mang hết gánh tội. Trong sứ mạng này, Đức Thánh Linh không thể giúp được. Như vậy, công vụ của Đức Thánh Linh liên quan đến sự thương khó của Chúa cứu thế trên thập tự giá, bao gồm việc duy trì bản chất nhân loại trong tình thương mến Đức Chúa Trời, trong tinh thần tùng phục ý chỉ Ngài, tuân thủ mạng lệnh Ngài, khích lệ và thêm sức cho Chúa cứu thế trên đường làm bổn phận dẫn đến thập tự giá. Tất cả sứ vụ của Đức Thánh Linh nhắm vào nhân tánh và qua đó thân vị Chúa cứu thế. Dầu vậy, chúng ta phải nhận rằng trí óc suy lý của con người không thể thấu triệt chân lý vô hạn này. Đức Thánh Linh là đấng bảo toàn Chúa cứu thế qua suốt giai đoạn hạ mình nhập thể, thường nghĩ là Ngài cũng tham dự vào sự phục sinh cũng như thể hiện vinh quang của Chúa cứu thế. Tuy nhiên, Kinh Thánh lại không cho biết rõ ràng và cũng không có chỗ hoàn toàn yên lặng. Bây giờ chúng ta nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự phục sinh của Chúa cứu thế. Kinh Thánh thường quy chiếu sự phục sinh của Chúa Giê-xu cho Đức Chúa Trời, nhưng không xác định là những ngôi nào. Thí dụ như trong Công vụ các Sứ đồ chương 2 câu 24, Sứ đồ Phi-e-rơ khi nói về Chúa cứu thế đã bảo rằng Ngài được Đức Chúa Trời khiến sống lại. Trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã tiết lộ cho biết Ngài có quyền trong sự phục sinh. Chúa nói với Ma-thê, ta là sự phục sinh và sự sống. Đó là Phúc âm Giăng chương 11 câu 25. Trong Phúc âm Giăng chương 10 câu 17-18, kỹ thuật lời Chúa Giê-xu tuyên bố, này, tại sao cha yêu ta, ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Không ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Tương phản với những phân đoạn trên, quy chiếu sự phục sinh của Chúa cứu thế và quyền năng của chính Ngài, thì Ê-phê-sô chương 1 câu 17 đến câu 20 lại bảo rằng cha đã khiến Chúa cứu thế từ kẻ chết sống lại. Nếu cả cha và con đều dự phần trong sự phục sinh của Chúa cứu thế, thì Đức Thánh Linh ở vị trí nào? Bây giờ chúng ta nói đến Đức Thánh Linh trong sự phục sinh của Chúa cứu thế. Có ba phân đoạn Kinh Thánh nói đến phần vụ của Đức Thánh Linh trong sự phục sinh của Chúa cứu thế. Roma chương 8 câu 11 ghi, lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Cụm từ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em đưa đến kết quả khiến thân thể hay chết của anh em lại sống, giúp chúng ta liên kết Đức Thánh Linh với chức năng làm cho Chúa Giê-xu phục sinh. Phân đoạn thứ hai là trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18. Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18. Phần cuối của câu kinh thánh này, về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống, chia ra hai vế. Vế đầu, về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết thì rất rõ, vì thân xác Ngài bị đóng đinh lên thập tự giá. Nhưng vế sau, về phần linh hồn thì được sống, nên hiểu là nhưng Ngài được sống nhờ Thánh Linh hay được sống trong Thánh Linh. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh có dự phần vào trong sự phục sinh thân xác của Chúa Cứu Thế, vì linh hồn hay tâm linh Ngài không bao giờ cần được phục hồi. Phân đoạn thứ 3 trong Roma chương 1 câu 4. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Bản hiệu lính dịch cụm từ thần linh của Thánh Đức là thần linh thánh khiết có phần rõ hơn. Cụm từ này cần hiểu là bản chất thánh khiết của Chúa Cứu Thế thay vì hàm ý chỉ Đức Thánh Linh như một số nhà giải kinh chủ trương. Bằng chứng kinh thánh về mối liên hệ của Đức Thánh Linh trong sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu dựa trên hai phân đoạn kinh thánh gây tranh luận, nhưng trong đó Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 có phần khẳng định hơn. Bản chất chính xác sứ vụ của Đức Thánh Linh trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu không được kinh thánh bày tỏ rõ ràng. Tác giả John Owen cảm nhận như Đức Thánh Linh có tác động làm cho thân xác Chúa Giê-xu không bị hư hoại theo tiến trình phân hủy tự nhiên trong thời gian Ngài nằm trong phần mộ. Đây cũng là chi tiết phù hợp với lời tiên tri trong Thi Thiên chương 16 câu 10. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Dầu vậy, cho chắc ý hơn, chúng ta cần thấy rằng sự phục sinh của Chúa Giê-xu liên quan đến việc tác thành một thân thể thuộc linh, thể hiện những đặc tính phi vật chất và tính chất thiêng liêng cùng với khía cạnh thể lý. Phạm trù sáng tạo và phục sinh là chỗ vận hành thích nghi của Đức Thánh Linh, còn sự kết hợp linh hồn và thân thể Chúa Cứu Thế hẳn nhiên cũng phù hợp với sứ vụ của Ngài. Cho dù thế nào, chúng ta phải nhận rằng sự kiện phục sinh bày tỏ quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời hiếm thấy ở những biến cố khác. Bây giờ chúng ta nói đến sứ vụ của Đức Thánh Linh trong sự phục sinh và trong sự vinh quang của Chúa Cứu Thế. Vì Đức Thánh Linh có dự phần tác động trong sự phục sinh của Chúa Cứu Thế, cho nên sự kiện Ngài dự phần trong vinh quang của Chúa Cứu Thế là điều tự nhiên. Tuy nhiên, Kinh Thánh lại hoàn toàn yên lặng trong khía cạnh này. Kinh Thánh không nói gì về liên quan của Đức Thánh Linh với sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, rồi tái lâm trở lại địa cầu. Theo bản chất của Đức Thánh Linh, chúng ta nhận rằng Ngài có liên quan đến địa vị phước hạnh của Chúa Cứu Thế. Qua những việc Đức Thánh Linh làm trong chúng ta có thể nhận rằng có mối liên hệ thâm sâu giữa Chúa Cứu Thế được vinh quang với Đức Thánh Linh là đấng ngự trị trong chúng ta. Nhờ Thánh Linh, chúng ta không chỉ biết về sự thương khó và sự chết của Ngài, chúng ta cũng còn được dạy về quyền năng phục sinh của Chúa Cứu Thế, sự giàu có vinh hiển của ân sủng Ngài. Đức Thánh Linh cũng thành tín vô hạn trong mọi sứ vụ làm cho Chúa Cứu Thế, cho nên qua kinh nghiệm của cơ đốc nhân, dù trong thân xác hay trong vinh quang, sứ vụ của Đức Thánh Linh bao giờ cũng vô cùng kỳ diệu.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tùng nghi dành Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước. Sống bao đồng mi Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mi Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.